Kính thưa Ban Chức sự Trường Hạ cùng quý ni hành giả an cư tại Trường Hạ Vĩnh Phước. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm Ất Mùi. Sư cô trụ trì có lời mời tôi có mặt để có mấy lời chia sẻ cùng đại chúng trong mùa an cư. Chúng ta có 3 tháng để huân tu. Chư Tổ vẫn thường nói tháng đầu đó là tháng của giới đức, tháng thứ hai là tháng của định lực, và tháng thứ ba là tháng của trí tuệ. Đó là xét về mặt không gian, thời gian để chư Tổ nhắc nhở chúng ta. Chính vì mình là ở mười phương câu hội về, cho nên tháng đầu nó cũng còn nhiều bỡ ngỡ, còn chưa quen. Thành thử mình cần phải giữ cái uy nghi, cái phẩm hạnh, cái giới đức để cho nó thuần thục ở trong một chốn già lam. Thành thử gọi là tháng giới. Qua đến tháng thứ hai rồi, bắt đầu nó tương đối, nó ổn định rồi. Lúc bây giờ gọi là tháng định. Và tháng thứ ba đó là chúng ta bắt đầu có được kết quả của sự tu tập, cho nên gọi là tháng tuệ. Nhưng với người tu của mình, một khi đã có một cái đạo lực vững chãi rồi đó, thì chúng ta thấy được rằng là trong giới nó có định, nó có tuệ. Trong định có giới, có tuệ. Và trong tuệ nó cũng có giới, có định. Chứ không phải phải phân loại theo cái thời gian. Thứ hai là về cái thời điểm an cư. Chư Tổ dạy rất nhiều lý do là cơ hội để được ngồi lại với nhau, để sống hòa hợp thanh tịnh với nhau, để học hỏi lẫn nhau, để thảo luận trao đổi kinh nghiệm cho cái đời sống tu tập lẫn nhau. Và vì do trời mưa cho nên hành khất không được, đi hành đạo không tiện, rồi làm tổn hại đến sinh mạng trong cái mùa sinh trưởng. Thành thử mình phải tự trung lại để mà tu tập. Nhưng chung quy thì cũng không ngoài cái việc làm tăng trưởng cái đạo tâm, đạo lực của mình, để mỗi ngày nó được thăng tiến hơn, mỗi ngày nó có được kết quả hơn trên bước đường tu. Chúng ta thấy cái việc tu hành của mình á, tâm thức có được ổn định hay không, cuộc sống có được ổn định hay không, thì nó kết hợp nhiều yếu tố. Trong đó cái hoàn cảnh nó có một cái tác động rất quan trọng, rất lớn với cuộc sống của chúng ta. Nhất là trong cái bối cảnh hôm nay, khi mà đất nước được phát triển, rồi Phật giáo cũng được phồn hoa, chư tăng ni tu tập đông, người xuất gia đến với cửa thiền cũng rất nhiều. Và vì vậy việc quản lý tăng ni, rồi việc bố trí sắp đặt cái nơi tu hành, đó đang là một cái vấn đề. Khoảng những năm trở lại đây, giáo hội rất chú trọng đến cái việc xuất gia, thọ giới, rồi trụ trì, rồi nơi tu học cho chư tăng, nơi tu học cho chư ni. đó là để chấn chỉnh, đó là ổn định cho cái việc tu tập của chúng ta. Bởi vì mỗi tu sĩ đó là hình ảnh của đạo pháp, mỗi tu sĩ đó là bước chân của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta là người tu, chúng ta có phẩm chất của người tu, chúng ta làm đẹp cho tự thân của mình, đó chính là chúng ta đang phát huy Phật giáo. Mình đừng nghĩ làm những điều gì cho to tát, gọi là đi hành đạo, gọi là đi hoằng hóa, gọi là Phật sự cho dữ dằn. Chỉ cần chúng ta có được một cái đạo lực cho thật tốt, và chúng ta tự trang nghiêm và cái giới thân của mình cho thật tốt, đó chính là chúng ta hành đạo. Phật pháp có hưng thịnh hay không chính là ở chỗ đó. Và cũng xin thưa với đại chúng, chúng ta trở về với lời dạy của Đức Phật để thấy được Đức Phật nhắc nhở mình tu tập như thế nào, chọn nơi chốn ra sao, và cần phải ứng dụng cái đời sống tâm linh như thế nào để cho có kết quả. Trong kinh Trung Bộ, phẩm kinh Khu Rừng số 17, Đức Phật có đưa ra 4 cái trú xứ của người tu. Phật dạy: vị tỳ kheo, tỳ kheo ni sống ở nơi một khu rừng, một cái thị trấn, một cái thành phố, một quốc gia, một cái trú xứ, một ngôi chùa nào đó, thì cần phải bảo đảm được 2 yếu tố. Thứ nhất là cái đời sống tu tập của mình, và thứ hai là những cái nhu yếu đáp ứng cho cuộc sống hàng ngày. Cái yếu tố đầu tiên là đời sống tu tập là cái gì? 4 vấn đề được Đức Phật nhắc đến. Thứ nhất là chánh niệm có được an trú hay không. Thứ hai, tâm có được định tĩnh hay không. Thứ ba, các lậu hoặc có được đoạn trừ hay không. Và thứ tư là vô thượng an ổn có đạt được hay không. Đó là 4 yếu tố của người tu. Về các cái nhu yếu đáp ứng cho cuộc sống mình thì đó chính là tứ sự cúng dường: thuốc men, sàng tọa, ẩm thực và nơi cư trú. Đây là 2 cái cơ bản của một người tu. Đức Phật dạy sống ở một nơi nào mà chánh niệm không được an trú, tâm không được định tĩnh, các lậu hoặc không được đoạn trừ, và vô thượng an ổn không chứng đạt. Thứ hai, ở một nơi nào đó mà chánh niệm được an trú, tâm được định tĩnh, các lậu hoặc được đoạn trừ, và vô thượng an ổn chứng đạt, mà tứ sự không đầy đủ, thì nơi này chúng ta phải ở lại. Bởi vì mục đích của chúng ta là tu, mục đích của chúng ta là huấn luyện tâm. Cho nên những cái điều kia nó không phải là tiên quyết, nhưng mà nếu khó khăn quá thì mình xin phép ra đi. Cái nơi thứ ba là đời sống tu hành không có được kết quả. Niệm không trú, tâm không định, lậu hoặc không đoạn trừ và sự chứng đạt không có kết quả. Dù đời sống có đầy đủ thế nào thì cái này mình cũng phải xin phép để ra đi. Một cái điểm thứ tư là niệm được trú, tâm được định, lậu hoặc được đoạn trừ và vô thượng an ổn có được kết quả. Những cái nhu yếu của cuộc sống đầy đủ thì cái nơi này dứt khoát phải sống, sống cho bằng tức tận đời. Thậm chí trong kinh còn dạy là đuổi cũng không đi luôn, đuổi cũng không đi. Cái chỗ này là chỗ tu hành rất là tốt, cho nên rồi cả như là những nơi này là cái trú xứ mình gắn bó, những nơi mình cần phải tu tập. Vậy thì lời dạy của Đức Phật để nhắc chúng ta là vai trò của người tu sĩ, chúng ta cần phải tu tập như thế nào và môi trường xung quanh nó gắn bó với chúng ta ra sao. Điều thứ nhất là chánh niệm được an trú. Niệm là nhớ nghĩ, chánh niệm là nhớ nghĩ những cái điều ngay thẳng, nhớ nghĩ những điều chân chánh, nhớ nghĩ những điều như thật. Niệm là phải có đối tượng của niệm, niệm là phải niệm một cái gì, chứ không thể niệm chung chung. Khi mình niệm Phật thì đối tượng của mình đó là câu Phật, là hồng danh Phật. Khi mình niệm hơi thở thì đối tượng của mình đó là hơi thở. Khi mình niệm vô thường thì vô thường đó là đối tượng để cho mình niệm. Ví dụ như là chúng ta đang có mặt ở tại đây, ngay trong giây phút này, và chúng ta ý thức được rằng là mình đang thính pháp, mình đang học pháp. Có nghĩa là cái niệm của mình nó đang được trú ở trong hiện tại bởi pháp thoại. Mình không có suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm qua, mình cũng không có thả hồn về những cái ảo tưởng của ngày mai, mà mình chỉ sống trong thực tại, biết được bây giờ, biết được ở đây. Cái đó chính là chánh niệm. Chánh niệm là sự nhớ nghĩ chân chánh để mục đích làm cho tâm mình được thuần tịnh. Cũng là một cái niệm, nhưng nếu như mà những cái niệm đen tối, những cái niệm không ngay thẳng, những cái niệm không đem lại kết quả để huấn luyện tâm, cái đó kinh gọi là tà niệm. Hoặc là mình ngồi ở đây nhưng mà mình chỉ để cho đầu óc mình vẩn vơ ở một nơi, một chốn nào đó mà mình không có trú được cái niệm của mình, cái đó là thất niệm. Chánh niệm là cái chất liệu để nuôi dưỡng, để hun đúc cho chúng ta tu hành. Thành thử đọc ở trong kinh, nhất là cái hệ Nikaya, quý vị để ý là Đức Phật nhắc lui nhắc tới rất nhiều những cái oai nghi, những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái tác duyên của bên ngoài. Chúng ta đều phải ý thức cho thật rõ ràng. Vị tỳ kheo hít vào, thở ra, biết mình đang hít vào, thở ra. Vị tỳ kheo co tay, duỗi tay, ngồi xuống, đứng lên, đi tới, đi lui, vân vân. Những cái đó Đức Phật nhắc rất kỹ. Nếu mà chúng ta không có quán chiếu cho sâu sắc á, thì mình sẽ thấy ra những điều đó có gì mà phải nhắc. Tại sao mình phải tu trong những cái việc mà nhỏ nhặt như vậy? Nhưng mà điều Đức Phật nhắc chúng ta là mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn của người tu, mình cần phải để cái tâm vào trong đó, để cái tâm vào trong đó. Tại sao các tổ rất là lưu ý đến cái việc oai nghi của mình? tại sao các tổ rất là ý thức đến cái việc mà tỉnh giác của mình. Ví dụ, phạn thực xong là 12 giờ, rồi chúng ta có một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ nghỉ trưa, 1 giờ 30 dậy. Nhưng mà rồi mình do say sưa, mình không nghe chuông, mình không biết, mình ngủ đến 2 giờ, mình ngủ đến 3 giờ. Có người sẽ nói rằng là cái này là do vô tình, cái này đâu có biết đâu mà có tội. Nhưng nó rơi vào cái lỗi oai nghi đó. Có nghĩa là mình không chánh niệm. Trưa mà không biết trưa, chiều không biết chiều, tối không biết tối. Cái đó là chúng ta bị thất niệm. Đó là thất niệm. Thành thử những cái oai nghi của mình, Đức Phật rất là lưu ý đến chúng ta. Chánh niệm được an trú, có nghĩa là cái niệm của mình nó phải trú vào trong đối tượng. Cho nên khi mà mình trú được trong đối tượng rồi thì mình sẽ sống được trong thực tại. Mình sẽ không có thả hồn về ngày hôm qua, và mình cũng sẽ không có mơ mộng về ngày mai. Chúng tôi cũng có để ý, tất nhiên là một vài vị ni của mình, có lẽ là cũng là mới vừa tăng học xuất gia. Có những lúc mà ngồi trò chuyện với nhau, hoặc là chị em gặp gỡ nhau, quý sư cô thì thường hay trùm cái khăn, phải không? Trùm cái khăn. Thỉnh thoảng, không biết là đâu đó bất giác, mình vô tình hay là mình cố ý, đưa cái tay lên rồi vuốt cái khăn, vuốt khăn. Giống y như là vuốt cái mái tóc của mình, mà thực ra mình đâu còn tóc đâu để mà vuốt. Bởi vì mình đã thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sinh biển ly phiền não, cứu cánh tịch diệt rồi. Nhưng mà vẫn ngồi và vẫn nghiêng người, vẫn vuốt tóc cái, nhìn thấy duyên dáng lắm. Cái đó đó, cái là tôi nhìn sâu và tôi thấy được rằng có thể là do cái tập khí của những ngày tháng mình đã từng vuốt tóc. Bây giờ tóc nó không còn nữa, nhưng mà còn cái khăn ở trên đầu, ta cứ vuốt một cách rất là ủy mị, rất là duyên dáng. Nếu mà mấy cô để ý, mấy cô sẽ thấy được điều đó. Nó cái tập khí năm xưa vẫn còn. Tập khí là sự huân tập ở một lúc nào đó mà tâm tu của mình nó chưa được thuần thục. Khăn thì choàng ra lưng, rồi mình đưa ra phía trước vai, rồi cũng vuốt, cũng nhẹ nhàng, cũng uyển chuyển. Cho nên đó là cái tập khí. Đó là bất giác đấy. Đó là thiếu chánh niệm đó. Chỉ cần một chút thiếu chánh niệm thôi là cái hình ảnh năm xưa, hình ảnh mà chưa xuất gia bắt đầu nó hiện về với mình. Và nếu mình không có nuôi lớn cái tâm bồ đề đó thì mình chỉ vọng ngoại, mình nhìn thấy những hình ảnh ở bên ngoài sao nó lại hay như vậy, bắt đầu nó gợi lại cho mình những quá khứ, bắt đầu nó ùa về và mình đánh mất thực tại rằng mình đang là ông thầy tu, mình đang là một sư cô, mình đang là một tỳ kheo ni. Trên mỗi khi mà quá khứ ùa về, quý vị nhớ vuốt cái đầu mình. Không có cái gì đẹp hơn cái đầu này. Nói thiệt luôn á. Người tu là cái đầu là đẹp nhất, cái áo là đẹp nhất. Có những giây phút mà mình đã quên, cái đó gọi là niệm không an trú. Và cái vế thứ hai, niệm an trú và tâm định tĩnh, tuy là hai nhưng mà nó gắn chặt với nhau. Khi mà niệm trú vào thì lúc bây giờ định bắt đầu xuất hiện. Còn nếu niệm mà không trú thì tâm tán loạn. Tâm tán loạn. Cái hình ảnh mà quý vị thấy niệm an trú thì nó giống như là con bướm á, nó đậu vào trong cái cành hoa. Khi con bướm bắt đầu nó đậu vào trong hoa, cái đó gọi là niệm an trú. Và khi bắt đầu con bướm nó say sưa trong cái hoa đó, nó hút mật và nó nằm ở trong hoa đó, thì lúc bây giờ đó nó chuyển qua, nó gọi là định tĩnh rồi đó. Mà trong thiền học á, là niệm an trú nó gọi là tầm, và khi mà định á, nó gọi là tứ. Khi mà mình có một cái trú tâm mà cho nó chuyên chú rồi thì lúc bây giờ định xuất hiện, lúc bây giờ tâm vắng lặng. Cho nên trong niệm có định và trong định có niệm. Thứ ba là lậu hoặc chưa được đoạn trừ, được đoạn trừ. Lậu hoặc là gì? Hoặc đó là phiền não, là nhiễm ô. Lậu là những cái rơi rụng, những cái phiền não nhiễm ô vẫn còn ở trong chúng ta. Mình là người tu, cho nên rồi những cái phiền não, những cái nhiễm ô nó thuộc về phần thô, chúng ta sẽ bỏ đi rất nhiều. Những lúc mà giận dữ, những lúc mà cau có đó, với người thế gian thì mặt thì đỏ lên, rồi môi thì bậm lại, rồi mắt thì trợn lên. Đó, những cái phiền não thô tháo nó rất là khó coi. Người tu mình đã điều phục được những điều đó, mình đã khống chế được những điều đó, mình đã không để cho ngoại duyên nó tác động những điều đó, nhưng mà còn những cái vi tế nó vẫn ở bên trong. Nó vẫn còn ở bên trong. Thành thử khắc phục cái bên ngoài nó thuộc về giới đức uy nghi, còn khắc phục cái bên trong phải dùng đến niệm, phải dùng đến định để khắc phục nó. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy mình là phải thường xuyên an trú ở trong thiền định. Thiền định đó là một cái chất để nuôi tâm. Phiền não nó khởi lên, nó không bao giờ mà nó hẹn giờ hẹn ngày với mình. Chỉ cần một chút gì đó mà bất như ý là nó trỗi lên. Nhưng mà nếu mà tâm mình thiếu huấn luyện, tâm mình mà không được chăm sóc á, thì chúng ta dễ mất kiểm soát lắm. Mỗi ngày mình dành ra khoảng 15-20 phút hoặc là 30 phút để mình tĩnh tâm, có nghĩa là mình huấn luyện cái tâm của mình cho thật nhu nhuyễn, cho thật dịu dàng. Bình thường thì không có điều gì xảy ra, nhưng mà mỗi khi phiền não, mỗi khi bực dọc thì cái sự thiền định, cái tác dụng của nó rất lớn, nó rất lớn. Quý sư cô mỗi ngày chắc là cũng có tu tập thiền định và cũng có tĩnh tâm, thì quý sư cô cứ thử chiêm nghiệm lại để rồi mình sẽ thấy. Ví dụ như là 10 năm trước mình không có huân tu đạo lực, mình không có thiền định, cho nên những cái không đáng xảy ra là mình dễ cho nó nổ tung lắm. Nhưng mà rồi 5 năm, rồi 3 năm, rồi 2 năm, mình nhìn lại những ngày tháng trở lại đây, những cái khó khăn đến, mình bắt đầu mỉm cười. Những cái chướng ngại, mình bắt đầu mỉm cười. Có nghĩa là mình thấy được cái kết quả của tu tập của mình, nó đã bắt đầu tăng trưởng. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa hơi cầu toàn, và ngày xưa cảm thấy mà cái gì mà bất như ý á, thì mình khó chịu lắm. Thậm chí là sân khởi lên, thậm chí là giận khởi lên, có khi là những câu lớn tiếng cũng được khởi lên. Nhưng mà năm tháng rồi mình huấn luyện cái tâm mình, rồi mình chiêm nghiệm lại với cái cuộc sống á, tự nhiên mình cảm thấy mình thương yêu, mình cảm thấy mình bao dung, mình cảm thấy rằng là mình thương cho những cái sự vật nó đang diễn ra trước mắt hơn. Nếu ai đó mà làm bất bình mình, làm cho mình khổ, thì mình giận, mình cau có, mình bực tức lên, mình nói tại sao con người đó phải làm như vậy. Nhưng mà khi mà mình có tu tập thiền định, mình có huấn luyện cái tâm rồi, tự nhiên mình cảm thấy mình thương người kia. Bởi vì thương người kia là gì? Cái chất từ bi ở trong lòng người kia nó ít, mà cái chất sân giận nó nhiều. Khi mà sân giận nó nhiều lên rồi không biết làm sao, thế là vung vãi ra bên ngoài, và mình là người gánh chịu. Nếu mình cảm thấy rằng là người kia cũng đang đau khổ, chính vì đau khổ cho nên mới vung vãi, cũng giống như mình đang cầm lửa hay là cầm một cái gì mà nó đau đớn, mình buộc mình phải quăng ra ngoài, thì những cái sân cái giận ở trong lòng người ta chịu không nổi. Người ta không đủ để giữ nó, không đủ để ôm ấp nó, không đủ để chuyển hóa nó, cho nên phải vung vãi. Và vì vậy mình nhờ cái tâm mát mẻ của mình nhìn thấy điều đó, cho nên mình thấy mình thương người kia, mình cảm thông cho người kia. Thì lúc bây giờ mình nhìn thấy được đó, điều đó có nghĩa là cái chất tu của mình nó bắt đầu tăng trưởng. Chất tu của mình nó tăng trưởng. Và chúng ta cũng biết được rằng là cái lậu hoặc, cái phiền não nó ở trong lòng mình. Nhưng mà có nhiều người rất là thắc mắc là tại sao càng đoạn trừ thế này lại càng phiền não, càng đoạn trừ thế này lại càng khổ đau. Đức Phật dạy mình cuộc sống này không có gì đoạn trừ cả, mà chúng ta chỉ có thể chuyển hóa. Chúng ta chỉ có thể chuyển hóa khi nó có một cái điều dở, khi nó có một cái điều xấu gì đó ở trong lòng mình, mình hay đoạn trừ. Nhưng mà đó chính là mình đang gây một cái nỗi khổ. Bởi vì không có đoạn trừ. Ta đoạn trừ những cái dở thì những cái tốt chúng ta cũng đánh mất. Chúng ta đoạn trừ những cái sai thì những cái đúng nó cũng đánh mất. Đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái. Hiện bây giờ là những cánh hoa đang ở trên bàn, nhưng mà hai hôm nữa nó nằm trong sọt rác. Vậy thì cái gì là rác, cái gì là hoa? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cách vận dụng là chuyển hóa. Và nếu chúng ta biết sử dụng cái lúc nó đẹp để chúng ta tôn vinh, và lúc nó héo chúng ta làm rác, chúng ta vung bồi nó thì nó sẽ tiếp tục có những cái hoa cho chúng ta. Thành thử ngay trong phiền não khởi lên trong tâm thì cũng ngay nơi đó mình ôm ấp, mình chăm sóc và mình chuyển hóa nó để trở thành mát dịu. Cho nên lậu hoặc đoạn trừ, chúng ta phải hiểu là phải chuyển hóa lậu hoặc, chứ không phải là gạt bỏ nó ra một góc. Và nếu chúng ta gạt bỏ được thì nó vẫn mãi mãi là lậu hoặc, nó vẫn mãi mãi là phiền não, không có chuyển hóa được. Cho nên muốn chuyển hóa như vậy đó thì cần phải niệm phải được an trú và tâm phải được định tĩnh. Cũng trong không gian này, bây giờ đó là ban ngày, nhưng mà 12 tiếng đồng hồ sau nó là ban đêm. Thành thử cái tối cũng ở ngay tại đây, mà cái sáng cũng ở ngay tại đây. Cho nên mình chỉ quan trọng là mình ý thức và mình biết được về nó, chứ không có loại trừ. Tâm thức của chúng ta nó là như vậy, thưa đại chúng. Chúng tôi trở lại với cái vấn đề trú xứ mà Đức Phật dạy, là lý tưởng của mình là đời sống người tu. Vì đời sống người tu, mình phải biết được rằng là làm sao để huân tu được giới đức, làm sao để huân tu cho được cái phẩm hạnh của mình, để cho có được cái tâm định tĩnh và để cho đạt được cái sự an ổn khỏi các ách phược. Vậy thì sự tìm kiếm của chúng ta đó là cái gì? Có bao giờ mà mình sống ở tại một trú xứ nào đó, mình cảm thấy được rằng là nơi đây thanh tịnh, an lạc, rất là thuận tiện cho cái việc mình tu tập, mình hành trì lễ bái. Nơi đây cuộc sống rất là thanh cảnh, nó có một cái đạo lực, nó có một cái năng lượng lành để cho mình huân tu. Không phải là không có, nhưng mà chúng ta thường tìm kiếm về những cái bên ngoài. Thường tìm kiếm những cái bên ngoài. Vì vậy cho nên chúng ta hay dính mắc vào nó. Đến một trú xứ nào đó, không biết ở đây có wifi không? Điều đó có xảy ra không quý sư cô? Đến một trú xứ nào đó là móc iPad, iPhone ra, không biết ở đây có wifi không? Để mình check mail một tí, để mình nhắn tin chút. Cho nên đó là sự tìm kiếm của chúng ta. Đó là sự tìm kiếm. Thành thử khi một người đến với một trú xứ, người ta nhìn thấy cái trú xứ đó nó tỏa ra một cái năng lượng như thế nào, để người ta thấy được sự tu hành ở đây ra sao. Và nhờ cái năng lượng này nó có tác động tiêu cực hay tích cực đến với chúng ta như thế nào. Nếu mà quý sư cô để ý thì quý sư cô cũng sẽ thấy rõ cái điều này. Quý sư cô cũng sẽ thấy rõ cái điều này. Mình đi ngang qua một cái đi ngang qua một cái lò mổ, mình đi ngang qua một cái chợ bán thịt bán cá, thậm chí có thể là mình không biết đó là mổ đâu, nhưng mà ở nơi đó nó cho ra một cái năng lượng, năng lượng tiêu cực, năng lượng bất thiện, và làm cho tâm của mình bất an, làm cho trí của mình tán loạn. Quý vị cứ để ý, đi ngang qua một đoạn đường, một khu phố, có thể là người ta bán thịt bán cá, mặc dù thịt cá đã dọn đi rồi, chỉ còn là một cái lối đi, nhưng mà cái dư âm nó vẫn còn, cái âm khí nó vẫn còn, cái âm tính nó vẫn còn, và nó cho ta một cái cảm giác rất là bất an. Mình đến một cái vườn hoa, mình đến một cái khu rừng, tự nhiên mình cảm thấy lòng mình nó thảnh thoát, nó an nhiên, bởi vì ở đây nó có được một cái dưỡng khí tốt cho mình. Cũng vậy, khi mình đến một cái trú xứ, một cái nơi tu hành, có thể là mình chưa biết được cái nơi sinh hoạt ở đó, có thể mình chưa hiểu được, nhưng mà ở nơi đó nó tích tụ cái năng lượng thánh thiện để nó chiêu cảm lấy cái tâm của mình, để mình cảm thấy được có an vui hay không. Thành thử, lý tưởng tu hành của mình đó chính là, thứ nhất là chánh niệm phải được an trú, thứ hai là tâm phải được định tĩnh, thứ ba các lậu hoặc phải được đoạn trừ, và cái thứ tư là vô thượng an ổn cần phải đạt cho bằng được. Còn những cái nhu yếu xung quanh nó chỉ là những cái phương tiện, chứ nó không phải là mục đích lớn lắm cho chúng ta. Kinh nghiệm bản thân, tôi nhìn thấy trong một cái môi trường gian khổ, trong một cái môi trường thiếu thốn, trong một cái môi trường mà tiện nghi không được đầy đủ lắm, đôi khi nó lại giúp cho đạo lực của chúng ta tốt, nó lại giúp cho đời sống của chúng ta được thăng hoa. Quý vị cứ hình dung 50 năm, 70 năm trước, thời của các tổ của mình, thời của các bậc thầy của mình, chính ra gian nan, nhưng mà nó tôi luyện cho cái đạo lực của người tu dũng mạnh lắm. Thời đó thì đất nước chưa được yên bình, khó khăn mọi bề. Và cho đến cái thế hệ của chúng tôi, khoảng 30 năm, 40 năm trước, những thập niên 70, 80, đó là những cái giai đoạn cực kỳ gian nan của cuộc sống. Nhưng mà từ những cái gian nan đó, nó hung đúc, nó tôi luyện cho mình sống một cái nếp sống vững chãi ở trên đường đạo. Nói thật với quý vị là từ thuở ấu thơ đi buôn bán vậy chứ giỏi lắm á, cái gì cũng bán hết á, băng tương, băng chao, rồi băng nhang, rồi chẻ tăm cà rem, rồi làm chổi, rồi ruộng nương đồng lúa gì là làm hết. Nhưng mà mình biết vui với đạo, mình vui với cái việc làm, và tất cả đại chúng ai cũng đồng làm, lấy cái việc làm để mình tu, cho nên tự nhiên mình thấy nó kết quả. Trong cái điều kiện cuộc sống nó thăng hoa, rồi nó phát triển, rồi nó đổi mới, nó đầy đủ những cái tiện nghi vật chất xung quanh mình, thấy đi tu cũng không phải là dễ, phải không quý vị? Nếu mà đứng trước một cái cảnh này đó, tôi nhìn cho thật kỹ, tôi quán cho thật sâu, tôi thấy thương, thương cho cái thế hệ của đàn em mình, thương cho cái thế hệ của hàng đệ tử của mình. Tại sao tôi thương? Thương là bởi vì tiện nghi vật chất quá nhiều, quá đầy đủ, quá sung túc. Điều đó có nghĩa là quá nhiều cám dỗ, quá nhiều cám dỗ mà khởi lòng thương. Cho nên tự chiêm nghiệm lại, mình cứ nghĩ rằng là ngày xưa mình khổ sở, mình đạp xe đạp, mình đi 30-40 cây số, mình đi làm ruộng, mà sao mình vẫn tu hành tốt, còn bây giờ là cần gì được nấy mà tại sao không chịu tu. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, thế hệ về sau đứng trước những cái điều kiện cuộc sống quá tốt, cho nên đó cũng là một cái hình thức cám dỗ mà mình cảm thấy mình thương. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, cái không gian ở bên ngoài là cái này, cái này, cái này, trước mắt mình bao nhiêu cái để mà nó làm cho mình hoa mắt. Rồi bước vào trong cái thế giới của vi tính, thế giới của ảo ảnh, thế giới của Facebook, thế giới của email. Nếu mà chúng ta không có cái đạo lực cho vững chãi, nếu mà chúng ta không có vững vàng cái tâm mình cũng dễ bị lôi kéo vào những cái điều mà có khi mình không có lôi ra. Nghĩ vậy mà thương. Có những người huynh đệ mà tâm sự với chúng tôi, trời ơi, nói thưa thượt với thầy, với tôi chỉ có mấy chú nhóc mà giờ sáng nó Facebook, trưa nó Facebook, chiều nó Facebook, mà khổ cái là tôi không biết cái chuyện đó, rồi không biết nó vô đó nó làm cái gì. Cái đó mới cái đáng sợ. Trời ơi, nó mới vô chùa mà cái điện thoại nó cầm ở trong túi, sáng nó nhắn tin, trưa nó nhắn tin, chiều nó nhắn tin, khuya rồi cũng thấy nó cầm cái máy nó nhắn tin. Cái đó mới là cái đáng sợ, nói thiệt. Cho nên chúng ta là những người đồng tu, mình có thể mình tâm tình với nhau. Không có cái gì vững chãi hơn là cái tâm đạo của mình cần phải hung đúc cho thật lớn mạnh. Hung đúc mạnh để rồi những cái tác duyên bên ngoài nó không làm lay động, nó không làm ảnh hưởng đến mình. Đức Phật dạy mình là cái thân thể mình nó có 6 cái cánh cửa. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và một cái ngọn đèn rất lê lói đang ở bên trong. Khi mà ngọn đèn nó chưa đủ sáng thì những cánh cửa xung quanh vui lòng khép cửa lại. Hãy khép cửa lại để cho ngọn đèn nó đủ sáng, nó đủ làm ấm cái căn phòng này, nó đủ ấm cái căn nhà này. Còn mình không khép cửa lại đó, chỉ cần một cơn gió đi qua, chưa cần gió mạnh đâu, gió nhẹ cái nó phục nó tắt mất. Cũng vậy, cái ngọn đèn đó chính là cái tâm đạo của mình. Khi mà tâm đạo mình chưa vững vàng á, thì phải lưu ý đến những cái cánh cửa của con mắt, cánh cửa lỗ tai, cánh cửa lỗ mũi, cánh cửa lưỡi, cánh cửa thân, cánh cửa ý, phải khép hờ lại, khép lại, để cho những cái xung động ở bên ngoài, để những cơn gió bên ngoài nó không tác động đến ta. Đó là lý do tại sao chúng ta tu, và đó cũng là lý do tại sao mình an cư kiết hạ. An cư kiết hạ là để 3 tháng ngồi lại để hâm nóng cái tâm đạo mình, để cho giới đức được chu viên là vậy. Còn khi mà mình mà cái ngọn đèn trong này nó đủ sáng rồi, nó có thể là cái tâm của mình nó là một cái đèn 500V hay 1000V, 1000W rồi đó. Kể cả chúng ta mở toạc cửa ra, chúng ta cũng không sợ. Kể cả ngọn đèn này chúng ta treo giữa đường, giữa công viên, giữa phố thị, chúng ta cũng không sợ nó tắt. Còn nếu nó chỉ là một ngọn đèn lê lói thì hãy vui lòng khép những cánh cửa lại. Những cơn gió của cuộc đời thấy vậy nhưng mà mệt lắm. Đó là điều mà chúng ta phải cố gắng làm sao giữ được cái tâm lành của mình. Còn trở lại với cái kinh khu rừng, Đức Phật nhắc nhở chúng ta là nhắc nhở về một cái trú xứ để tu tập. Trú xứ để tu tập. Trong cái bối cảnh, trong cái thời đại của thế kỷ 21 này, tôi tin chắc rằng không một ngôi chùa nào mà thiếu cơm ăn áo mặc, không một ngôi chùa nào mà thiếu những cái nhu yếu cơ bản. Và tôi nói thật, chùa Vĩnh Phước này tôi cũng đã gắn bó hơn 20 năm, từ cái thủa sư bà và cho đến thời hôm nay. Tôi cảm nhận là một trong những cái nơi tu tập tốt nhất, một trong những nơi tu tập an ổn nhất, đầy đủ nhất và tốt nhất nữa. Đầy đủ cả vấn đề đi học, đầy đủ về vấn đề gọi như là tứ sự, đầy đủ về vấn đề các cái thời khóa, đầy đủ về các cái phương tiện. Nói chung là về mặt thân thân và mặt tâm chúng ta đầy đủ hết. Không có lý do gì chúng ta phải đi tìm kiếm cái này, không có lý do gì chúng ta phải đi tìm kiếm cái kia. Nhưng mà thường thường con người ta nó kỳ lắm. Đứng ở chỗ này nhìn thấy núi bên kia nó xanh hơn, nhưng mà bước qua kia đi rồi thấy, rồi nó cũng giống như bên này, thậm chí nó không bằng bên này nữa. Nhưng mà con người ta hay nhìn như vậy. Tô Đông Pha có câu gì quý vị? Lô sơn yên tỏa chiếc giang triều, vị đáo sanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa chiếc giang triều. Lô sơn yên tỏa chiếc giang triều là ở trên cái núi Lô. Lô sơn là cái núi Lô, núi Lư. Yên tỏa, yên ở đây được gọi là mây khói. Lô sơn yên tỏa chiếc giang triều là nhìn một cái núi Lô và cái dòng sông Triết, nó chảy như là một bức tranh thủy mặc, nó đẹp, không biết đâu là thực, không biết đâu là hư. Vị đáo sanh bình hận bất tiêu, nếu không đến được một lần thì thiệt là uổng phí cả đời. Khi mà chưa đến được, sao mà mơ màng quá đi, ao ước một lần để đến. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, nhưng đến rồi thì núi Lô thì vẫn là núi Lô, mà dòng sông Triết Giang vẫn là dòng sông Triết Giang. Cho nên Lô sơn yên tỏa chiếc giang triều, đến rồi thì cũng cỏ, cũng đá, cũng hoa, cũng nước chảy, cũng mây trôi. Thành thử chưa đến thì mình thấy nó giống như một bức tranh thủy mặc, nhưng mà đến rồi thì thấy nó cũng giống như vậy mà thôi. Điều đó có nghĩa là ở đâu cũng có những vẻ đẹp tuyệt hảo, và ở đâu cũng có những góc khuất. Quan trọng là mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình an vui với nó, thì mình sẽ có được cái kết quả ở trên đường tu. Nói tóm lại là cái bản kinh Đức Phật nhắc chúng ta bốn điều để mình phải lưu ý. Thứ nhất là chánh niệm cần được an trú. Từ sáng đến tối mình hãy chiêm nghiệm lại cái nếp sống của người tu mình, mỗi bước chân đi, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi thời khóa, mỗi việc làm, mình đã có chánh niệm chưa? Mình đã có chánh niệm chưa? Khi tụng kinh mà biết mình tụng kinh, khi làm việc biết mình làm việc, và khi đi biết mình đi, đó là mình có chánh niệm. Còn mình làm mà mình không biết mình làm, tụng kinh không biết mình tụng kinh, có nghĩa là thân một nơi nhưng mà tâm một nẻo, cái này là thất niệm rồi. Cái thứ hai là tâm phải được định tĩnh. Bình thường chúng ta vẫn thường nói không, tâm của tôi vẫn định tĩnh đây mà, vẫn thản nhiên đây mà, vẫn thư thái đây mà. Điều đó nó chưa nói lên cái gì. Trong kinh nó có một cái từ gọi là tùy miên. Tùy miên, tùy miên có nghĩa là nó ngủ quên ở trong đó đó. Tham tùy miên, sân tùy miên, hận tùy miên, có nghĩa là những cái đó nó có mà nó chôn sâu trong lòng mình, nó đang ngủ quên trong đó. Đụng chuyện lúc đó mới biết tâm mình có định tĩnh hay không. Phải đụng chuyện mới biết tâm mình có định tĩnh hay không. Mà muốn cho tâm mình nó định tĩnh trong những chướng ngại thì mỗi ngày phải huân tu, chứ đừng chờ nó đến rồi mình mới huấn luyện, không kịp. Giống như cậu học trò mỗi ngày học bài thì đến kỳ thi đó chỉ là trò chơi của cậu ta, còn mỗi ngày không học bài đến kỳ thi đó là một sự khổ sở nhất, gian nan đối phó, có khi bước vô cửa phòng thi không biết cái gì để làm nữa. Cho nên mỗi ngày chúng ta huân tu cái đạo lực là để chúng ta đối phó với phiền não lúc nó khởi lên. Thứ ba là lậu hoặc cần phải đoạn trừ, cần phải để cho nó rơi rụng, là mỗi ngày phải gột rửa nó bằng thân, bằng lời và bằng ý cho nó thanh tịnh. Và cái cuối cùng là vô thượng an ổn khỏi các ách phược, tức là mình đã chứng đạt được một cái trạng thái nhất định của tâm vắng lặng. Mình chưa dám nói là mình chứng được như Phật, như Bồ Tát, như các A-la-hán thánh tăng, nhưng sự chứng đạt ở đây là từng phần tâm thức của mình. Khi nào mà mình thấy được mình an nhiên trước những khó khăn, khi mình cảm thấy mình tỉnh tại trước những phiền não, khi nào mình thấy được mình mỉm cười trước những cái tiếng khóc, thì lúc bây giờ tâm mình đã chứng đạt được nhất định ở trong một phần nào đó của đời sống người tu. Hôm nay là cái ngày trung tuần của tháng thứ hai nhân mùa an cư kiết hạ, thì cũng có cái dịp để đến tâm sự, để đến chia sẻ, để đến trò chuyện cùng với quý sư cô. Thì mong rằng chúng ta mỗi người là một cái hành giả an cư, hãy cố gắng làm sao để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề, và cố gắng làm sao để có được một cái phẩm chất thanh cao. Đó chính là chúng ta đang làm rạng danh Đạo Phật và tiếp nối được cái diện mối Phật Pháp của Thầy, của Tổ. Nếu mà chúng ta vững vàng được cái này rồi thì chúng ta mới nói đến chuyện tiếp theo là hành đạo, là hoằng hóa, là hoằng pháp. Đó chính là cái vốn lớn nhất của người tu của mình, đó là huân tu đạo lực. Thì xin kính chúc quý sư cô trong ban chức sự, các hành giả an cư của trường Hạ Bình Phước của chúng ta có được sức khỏe, bình an và có được nhiều kết quả sau 3 tháng an cư.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả